Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn nội dung hỏi đáp hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Câu 109, chính sách phát triển kinh tế của nhà nước ta được quy định trong hiến pháp năm 2013 có gì mới so với trước đây? Khác với các văn bản hiến pháp trước đây, hiến pháp năm 2013 thể hiện tư duy mới về chính sách phát triển kinh tế. Các thành phần kinh tế được quy định rất khái quát, không đề cập từng thành phần mà để luật và các văn bản khác quy định cụ thể. Cách thể hiện này phù hợp với tính chất của hiến pháp, với tư cách là đạo luật cơ bản, bảo đảm tính ổn định lâu dài của hiến pháp, đồng thời phù hợp với sự vận động phát triển của nền kinh tế thị trường. Tinh thần của hiến pháp năm 2013 là không đồng nhất kinh tế nhà nước, trong đó có ngân sách nhà nước và các nguồn lực kinh tế tài chính khác của nhà nước. Với doanh nghiệp nhà nước, theo đó, kinh tế nhà nước giữ vững vai trò chủ đạo, chứ không phải doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế khác được đối xử bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước cùng hoạt động trong một hành lang pháp lý chung và theo cơ chế thị trường, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Đặc biệt, lần đầu tiên, vị trí vai trò của doanh nhân doanh nghiệp được ghi nhận trong hiến pháp. Đây là cơ sở để phát huy vai trò của doanh nhân doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà nhiệm vụ xây dựng kinh tế là trung tâm và doanh nghiệp doanh nhân là đội quân xung kích. Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để doanh nhân doanh nghiệp và cá nhân tổ chức khác đầu tư sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Điều 51 Hiến pháp năm 2013. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta có vai trò xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật của thị trường, thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân, điều 52 Hiến pháp năm 2013. Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước ta được giữ vững trên cơ sở phát huy vai trò của nhà nước thông qua việc ban hành và thực thi các chính sách xã hội, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, chủ yếu bằng ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác của quốc gia. Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định, đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và tài sản do nhà nước đầu tư quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Theo đó, nhà nước có chức năng đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đối với các loại tài nguyên thiên nhiên, tài sản thuộc sở hữu toàn dân để các loại tài nguyên, tài sản này được sử dụng vì lợi ích của nhân dân.
Câu 110. Để phát triển kinh tế đất nước, hiến pháp đã đề cập đến những giải pháp cơ bản nào? Điều 52 Hiến pháp năm 2013 khẳng định, nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường, thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân. Khoản 3 Điều 51 Hiến pháp năm 2013 quy định, nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân tổ chức khác đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài sản hợp pháp của cá nhân tổ chức đầu tư sản xuất kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa. Có thể hiểu, đây là việc hiến định những giải pháp phát triển kinh tế đất nước đã được cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội định hướng. Để phát triển kinh tế đất nước theo nội dung tinh thần của hiến pháp, trước hết nhà nước phải tiếp tục rà soát lại hệ thống pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật hiện hành về kinh tế thương mại, kể cả các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Từ đó tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo lập khung pháp luật mà khâu đột phá là thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa với các chế định, các nguyên tắc, các quy định cho phù hợp với quy định của hiến pháp nhằm điều chỉnh các quan hệ trong nền kinh tế thị trường hiện nay của Việt Nam. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Nhà nước tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật mà trọng tâm là các luật lệ, quy tắc điều hành, điều tiết đối với nền kinh tế cũng như hoàn thiện cơ chế tổ chức thực thi, thể chế để mỗi cá nhân được tạo điều kiện phát huy cao nhất sức sáng tạo và tự do tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, tự do cạnh tranh, tự do trao đổi trong khuôn khổ của luật pháp và dựa trên tín hiệu của thị trường, sự điều tiết của thị trường. nhà nước thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế, hướng đến giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và doanh nghiệp nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thực hiện điều hành kinh tế vĩ mô theo hướng rõ ràng, minh bạch, công khai để cải thiện môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư. Sự can thiệp, điều tiết vĩ mô của nhà nước vừa bảo đảm tốt lợi ích quốc gia trên cơ sở phù hợp với nguyên tắc thị trường, vừa tôn trọng tính tất yếu khách quan của các quy luật kinh tế, các định chế kinh tế, thương mại quốc tế. Thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân là nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng, tăng cường liên kết để khắc phục tình trạng đầu tư trùng lập, thiếu liên kết, giảm bớt chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng. Để phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, nhà nước phải chủ động đàm phán các hiệp định kinh tế thương mại theo hướng thúc đẩy các quốc gia phát triển sớm thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và yêu cầu các quốc gia này xóa bỏ những quy định có tính phân biệt đối xử, những rào cản thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trong thương mại quốc tế nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng và thâm nhập sâu hơn vào thị trường thế giới. Nhà nước còn phải có các chính sách phù hợp để khắc phục, hạn chế những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, khắc phục những khiếm khuyết của nền kinh tế thị trường, trong đó đặc biệt chú ý đến các chính sách xã hội nhằm bảo vệ cho các thành phần kinh tế, các cá nhân doanh nhân ở thế yếu, vốn là những lực lượng dễ bị tổn thương trước những rủi ro do sự biến động của nền kinh tế thị trường trong nước và quốc tế. Và sau nữa, nhà nước cần chú trọng và quan tâm hơn đến công tác tổ chức thực thi hiến pháp và pháp luật để đưa các quy định của hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống, đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân tổ chức khác đầu tư sản xuất kinh doanh.
Câu 111. Chính sách đất đai được quy định trong Hiến pháp năm 2013 có gì mới so với trước? Điều 53, 54 Hiến pháp năm 2013 quy định, đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. Tổ chức cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật, quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật quy định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai. Như vậy, so với các văn bản hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa và tiếp tục khẳng định nội dung đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, ghi nhận quyền của tổ chức cá nhân trong chuyển quyền sử dụng đất, đồng thời hiến pháp bổ sung nhiều quy định mới như sau. Khẳng định vị trí vai trò của đất đai với tư cách là một nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Theo đó, đất đai không chỉ là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu, mà còn là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. Khẳng định quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của nhà nước. Theo đó, ngoài việc giao đất, nhà nước còn có quyền cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức và cá nhân. Khẳng định và làm rõ hơn các quyền của chủ sử dụng đất đối với đất đai và chế độ bảo hộ của nhà nước đối với quyền sử dụng đất của tổ chức cá nhân. Theo đó, người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật, quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. Hiến định các trường hợp quyền sử dụng đất bị thu hồi, không phải mọi trường hợp nhà nước đều có quyền thu hồi đất của chủ sử dụng đất và trách nhiệm của nhà nước đối với người sử dụng đất bị nhà nước thu hồi. Theo đó, nhà nước thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Hiến định về các trường hợp nhà nước trưng dụng đất. Theo đó, nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai.
Câu 112. Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của nước ta được hiến pháp thể chế hóa thế nào? Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện thành công mục tiêu, từ nay đến giữa thế kỷ 21, toàn đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã đề ra là xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng chính là định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam đã được Đảng ta xác định trong nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 5, khóa 8. Thể chế hóa đường lối phát triển văn hóa của Đảng, Điều 60 Hiến pháp năm 2013 quy định. Nhà nước xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Nhà nước xã hội phát triển văn học nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân dân, phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân.
Câu 113. Thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc? Khái niệm tiên tiến và bản sắc dân tộc trong văn hóa đã được Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 chỉ rõ. Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ, mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên. Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà còn cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện truyền tải nội dung. Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân, gia đình, làng xã, tổ quốc, lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đạo đức cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống. Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo. Bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác. Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục tập quán, lề thói cũ. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay thì việc kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, ngăn chặn và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa lai căng, độc hại, phản văn hóa, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao trở thành yêu cầu, mục tiêu của phát triển văn hóa và là những nhân tố góp phần hình thành hệ giá trị chuẩn mực văn hóa của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Để thực hiện thành công mục tiêu này, nhà nước cần thực hiện hóa những quy định pháp luật thông qua chính sách cụ thể, trong đó chú trọng tới các vấn đề phát triển văn học nghệ thuật, phát triển các phương tiện thông tin đại chúng, tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng con người phát triển toàn diện.
Câu 114. Mục tiêu xây dựng và phát triển con người Việt Nam được hiến pháp thể chế hóa thế nào? Xuất phát từ quan điểm chiến lược của Đảng, con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Điều 60 Hiến pháp năm 2013 đã xác định mục tiêu xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng đã được đề ra tại cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đó là tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính. Hiến pháp năm 2013 đã có những quy định nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển con người Việt Nam. Chẳng hạn, nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Điều 3. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, điều 20. Trẻ em được nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. Thanh niên được nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân, đi đầu trong công cuộc lao động, sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. người cao tuổi được nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Điều 37. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, Điều 38. Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập, Điều 39. Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa, Điều 41. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, Điều 45. Công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng, Điều 46. Cụ thể hóa những quy định của hiến pháp trong Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Thanh niên cũng có những điều khoản nhằm khẳng định và bảo đảm thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển con người Việt Nam đã được đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo hỏi đáp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Cuộc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời, tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiến đưa con, giai điệu nhớ giai điệu thương theo suốt con đường, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời bỏng cháy tháng ngày này, đất nước ơi tổ quốc của chúng tôi, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời bỏng cháy. Trong tiếng chiêng đồng tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố 4.000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời bỏng cháy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. con thỏ giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, từ thuở còn nằm nôi sang chân bão giông chiều ngăn nắng lửa, nào sao chưa hè một giọng ca dao, nào sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời lắm lũ thương lũy che làng bãi dầu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Chia đều dẫu no dẫu đói, ta bạn vẹn tình đắng ngọt cùng vui. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, sáng người muôn thuở nói Bác Hồ giữa Ba Đình năm xưa ấm áp mãi mùa thu Hà Nội. Lời người cất lên giữa bao la mây trời, bao những ngày tắm tối thương đau. Hồn thiêng đất nước là đây, 4.000 năm lịch sử oai hùng, xa oai chưa trong dòng nói của người. Dòng nói Bác Hồ bông hoa thành ngọn lửa thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam, rực sáng mãi trong tim mỗi chúng ta. Ngọn lửa ấy đã thiêu cháy bao nhiêu đồn thù, đã thắp sáng tim ta từng giờ, mang cho chúng ta bao niềm tin. Đem nắm cho bao đời nay, ngọn lửa ấy đã hoa nắng vẫn thương mặt trời, mang ánh sáng về cho mọi nhà. Tổ một trời Việt Nam rạng rỡ muôn hoa. Tiếng Bác nói từ trong cội nguồn, lời người cất lên đơn Thăng Long tự hào, xưa rừng cờ đó thắm ánh sao. Hồn thiêng đất nước dòng bay, đất ngàn năm lịch sử kiên cường đã chiến kia những giây phút hào hùng. Dòng nói Bác Hồ bông hoa thành ngọn lửa thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam, rực sáng mãi trong tim mỗi chúng ta. Ngọn lửa ấy đã thiêu cháy bao nhiêu đồn thù, đã thắp sáng tim ta từng giờ, mang cho chúng ta bao niềm tin.
Chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.